xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 11. Đánh giá bệnh tâm thần của Tống Thượng Tiết. Có thật sự Tống Thượng Tiết bị tâm thần khi được đưa vào bệnh viện Bloomingdale không? Chủng viện Chu Nhân không gửi Tống Thượng Tiết đến khu tâm thần vì ác ý, mặc dầu cậu Tiết có thể nghi ngờ đó là hình phạt dành cho sự thức tỉnh về truyền giảng phúc âm và sự đối đầu với các giáo sư. Thực tế, viện đã trả tất cả viện phí lên đến $1,650. So với State Hospital of New York, thì bệnh viện Bloomingdale cũng được xem là bệnh viện tâm thần thượng lưu, nơi một số người nổi tiếng được đưa vào chữa trị tâm thần. Tống Thượng Tiết và Harry Fosdick. Các lãnh đạo viện Chu Nhân chắc chắn thật lòng hy vọng Tống Thượng Tiết bình phục hoàn toàn từ bệnh mà họ cho là suy nhược thần kinh nhất thời. Và chính Harry Emerson Fosdick thích cậu Tiết và từng trải qua kinh nghiệm tương tự. Fosdick nhập viện tâm thần năm 1901, khoảng 4 tháng sau khi ông được 23 tuổi. Việc này cũng xảy ra trong học kỳ đầu tiên của Fosdick tại chủng viện thần học Chu Nhân. Fosdick ở 4 tháng tại The Gleason Sanitarium ở Elmira, New York và quay lại việc học tại Chu Nhân vào mùa thu năm 1902 sau chuyến đi Anh Quốc. Do đó, Fosdick cảm thông với tình cảnh của cậu Tiết. Có lẽ ông đã tán thành việc viện tìm kiếm sự chữa trị tốt nhất cho cậu Tiết. Fosdick là bằng chứng sống cho thấy bệnh trạng tâm thần của cậu Tiết có thể được chữa trị. Nhưng đáng tiếc, những hồ sơ tài liệu về Tống Thượng Tiết không còn tại viện Chu Nhân. Không có cách nào để biết chắc chắn tại sao viện cho rằng cần phải đưa cậu Tiết đi chữa tâm thần. Chẩn đoán của Bloomingdale là hồ sơ sức khỏe của Tống Thượng Tiết cung cấp thông tin quan trọng về thời gian cơn bệnh của cậu trước khi nhập viện. 6 tuần phù hợp với lời kể của cậu Tiết về những cuộc chiến dữ dội kể từ ngày đầu năm 1927. Cũng hợp lý khi phỏng đoán rằng cho dù cậu Tiết có mắc phải, cảm nhận hay không có vấn đề tâm thần gì đi nữa, thì cậu cũng đã được theo dõi trong khoảng thời gian giữa ngày 1 tháng 1 và ngày 17 tháng 2 năm 1927. Cả các giáo sư ở Chu Nhân và các bác sĩ ở Bloomingdale đều cho rằng cậu Tiết có vấn đề tâm thần. Tuy nhiên, chẩn đoán là gì? Theo hồ sơ xuất viện của cậu, dưới cột tình trạng mất trí có ghi rối loạn tâm thần với tính cách không ổn định. Khoảng 2 tháng rưỡi sau khi nhập viện, một chẩn đoán hợp lý được ghi lại là hoang tưởng tâm thần phân liệt. Đây là ý kiến của tập thể bác sĩ và y tá dựa trên cuộc họp nhân viên vào ngày 28 tháng 4 năm 1927. Dường như sau 2 tháng rưỡi theo dõi dưới cặp mắt của nhóm chuyên môn y khoa, cậu Tiết bị nghi là mắc phải một loại rối loạn tâm thần ảo giác. Điều thú vị hơn nữa là hồ sơ xuất viện cũng ghi tình trạng của cậu có cải thiện nhiều nhưng chưa phải là hồi phục hoàn toàn. Có phải cậu Tiết thật sự bị tâm thần không? Có thể tìm thấy những bằng chứng cho thấy cậu là người bình thường trong suốt thời gian ở bệnh viện. Giáo sư Roland Walker ở Ohio nhận thấy những lá thư cậu Tiết viết trong thời gian ở Bloomingdale thú vị, khiêm tốn, có tinh thần cơ đốc, hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh tật. Nhưng cũng chính giáo sư Walker là người đã báo với hiệu trưởng Coffin về tình trạng tâm thần của cậu Tiết. Vậy thì làm thế nào các chuyên gia y tế tại Bloomingdale chẩn đoán cậu Tiết bị tâm thần phân liệt? Rất có thể chính bệnh hoang tưởng trầm trọng của Tống Thượng Tiết kể từ ngày 1 tháng 1 đã đưa đến điểm tan vỡ khoảng ngày 10 tháng 2 khi cậu gặp một cú đột phá tâm linh trong lúc đang ở trên bờ vực của sự suy nhược thần kinh hoàn toàn. Hành vi của cậu sau ngày đó thay đổi hoàn toàn. Cậu trở nên rất dễ xúc động và thậm chí còn hay đối đầu. Nhiệt huyết truyền giáo vừa tìm được của cậu Tiết khiến cậu trở thành kẻ lố lăng vì cậu khóc lóc nài xin thính giả của mình ăn năn. Chúng ta cũng nên lưu ý tình trạng kiệt sức thuộc thể của cậu trong mấy tháng qua vì mất ngủ và không muốn ăn. Những tranh chiến nội tâm của Tống Thượng Tiết không còn sau khi cậu được tái sanh, nhưng chính cách cậu cư xử, tức là hành vi, chứ không phải là trạng thái tinh thần khiến cậu gặp rắc rối. Ngày 17 tháng 2, Tống Thượng Tiết hoặc là hoàn toàn bình phục, hoặc ít ra là đang dần dần tỉnh táo hoàn toàn. Do vậy, cuộc gặp gỡ mang tính khải tượng trong phòng của cậu có lẽ đã phần nào đưa cậu thoát khỏi viện. Cậu thể hiện điều mà tôi gọi là sự ngây thơ trẻ con như một em bé. Cậu hát, rồi khóc vì vui và vì đau đớn. Vui vì tìm lại được đức tin trong Chúa Giê-xu, còn đau buồn vì những người hư mất. Ở Bloomingdale, khi được hỏi về gia đình, cậu trả lời Chúa Giê-xu là cha, còn Thánh Phao-lô là anh, và còn thêm rằng cả Chúa Giê-xu và Phao-lô đều bị cho là điên trong thời của họ. Cậu được đối mặt với nhân viên bệnh viện về việc được thanh tẩy trong dòng huyết của Chúa Giê-xu. Những lời này nghe có vẻ quá khích đối với một tiến sĩ có học thức và xác nhận với các bác sĩ điều chủng viện nói với họ. Tồi tệ hơn khi Tống Thượng Tiết nhận ra một người phục vụ trong bệnh viện được sai tới để đọc nhật ký của mình, cậu đã dùng những từ huyền bí và viết rằng Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu đang nói với cậu. Do đó, các bác sĩ chẩn đoán Tống Thượng Tiết bị tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, Tống Thượng Tiết gần như cũng bị suy nhược thần kinh. Sự đau đớn dữ dội về tinh thần khi cậu cố gắng hòa giải đức tin của mình và khoa học, cũng như khi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Cậu mất ngủ một thời gian rất dài. Khi cậu nhập viện ngày 17 tháng 2, các bác sĩ ở Bloomingdale thấy cậu Tiết đã yếu đi vì suy kiệt cơ thể, dù là cậu đang hồi phục. Cho dù có vấn đề gì trong tâm trí đi chăng nữa, thì cũng có thể hoàn toàn được giải quyết bởi đức tin đã được khôi phục ở trong lòng. Tuy nhiên, hành vi và lời nói bất thường của cậu đã khiến các chuyên gia tâm thần không hiểu cậu. Một trường hợp minh mẫn. Một dấu hiệu rõ ràng Tống Thượng Tiết hoàn toàn minh mẫn có thể được giải thích bằng câu chuyện cậu ghi lại trong nhật ký. Ngày thứ hai trong bệnh viện Bloomingdale, cậu Tiết phải làm nhiều xét nghiệm. Để thử khả năng trí tuệ và ghi nhớ của cậu Tiết, bác sĩ kể một câu chuyện rồi yêu cầu cậu thuật lại. Cậu có thể kể lại cách chính xác. Tuy nhiên, khi viết trong nhật ký ngày 19 tháng 2, cậu đã chú giải để câu chuyện trở thành kỹ thuật về chính cuộc đời mình. Một chàng cowboy, Sanji, tên của Tiết, từ bang Arizona, Zazu, châu Á, đến San Francisco cùng với con chó của mình, Zidu Delin, thánh linh của Đấng Christ. Và cậu đã bỏ con chó lại chỗ người bán, nơi cậu mua một bộ đồ mới. Ăn mặc đẹp đẽ, cậu đi lại chỗ con chó. Cậu huýt gió, gọi tên nó và vỗ nhẹ nó. Nhưng con chó không nhận ra anh trong chiếc áo choàng và cái nón mới, mà nó hú lên một tiếng thê lương. Dỗ dành không được, cậu bỏ đi, Zai Zijuan, trong bệnh viện tâm thần, và mặc lại bộ quần áo cũ trong tâm trạng tự nhiên, với tinh thần khiêm nhường, hiền lành. Và thế là chú chó lập tức bày tỏ sự vui mừng dữ dội khi thấy cậu chủ như nó vẫn thường thấy. Đây rõ ràng là một câu chuyện đơn giản mang một ý nghĩa sâu sắc. Một phần tài năng của Tống Thượng Tiết là khả năng nhìn thấy ý nghĩa sâu sắc trong những sự kiện và sự việc bình thường. Với câu chuyện đơn giản, Tiết minh họa cuộc chiến của chính mình với chủ nghĩa tự do và việc cậu quay lại với tôn giáo cũ. Hình như sự tiến triển của bệnh suy nhược thần kinh đã dứt khoát dừng lại một khi cậu quay 360 độ từ chủ nghĩa tự do trở lại với cội nguồn của niềm tin Cơ Đốc. Việc cậu Tiết dùng từ con chó để ám chỉ thánh linh của Đấng Christ cũng cho thấy một Tống Thượng Tiết bị mỹ hóa. Người Trung Hoa lấy làm ngại khi liên tưởng một người đáng tôn kính với con chó. Đó là một sự xúc phạm khi một người được miêu tả hay liên tưởng với từ chó. Thật là lạ khi không có tài liệu nào ghi lại việc Tống Thượng Tiết kể câu chuyện này ở Trung Hoa. Nhiều năm sau đó, giáo sĩ William E. Super gặp một lãnh sự Trung Hoa là người đã giúp đỡ cậu Tiết xuất viện được an toàn. Khi được hỏi về tình trạng của Tiết năm 1927, vị lãnh sự nói, cậu Tiết không có điên hơn tôi và bạn đâu. Đó chỉ là một trường hợp điển hình của tôn giáo lỗi thời và là điều bất thường tại thành phố New York đến mức người ta nghĩ rằng cậu ấy điên. Phần 3, giai đoạn nước tái hòa nhập 1927-1930. Chức vụ của Tống Thượng Tiết có thể được chia làm 5 giai đoạn riêng biệt với 5 biểu tượng là nước, cửa, bồ câu, máu và mộ phần. Ở mỗi giai đoạn có sự thay đổi quan trọng về phạm vi và mức độ mục vụ. Điều dễ nhận thấy là sự do dự của cậu Thiết khi bước vào từng giai đoạn, sự thay đổi do hoàn cảnh bắt buộc nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Năm 1941, chính Tống Thượng Tiết đã nói về các giai đoạn khác nhau trong chức vụ của mình. Mỗi giai đoạn là 3 năm. Chúng ta sẽ bàn đến cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết dựa trên 5 giai đoạn này. Mỗi giai đoạn chức vụ của cậu được xây trên giai đoạn trước đó. Hai giai đoạn đầu là thời kỳ chuẩn bị cho chức vụ rộng lớn hơn của Tống Thượng Tiết. Trong phần này, chúng ta sẽ xem thế nào cậu Tiết đã tái hòa nhập vào bối cảnh văn hóa Trung Hoa. Khi cậu trở về Trung Hoa năm 1927, cả nước đã trải qua sự thay đổi rất lớn trong thời gian cậu đi xa. Tuy nhiên, cũng còn có nhiều điều không thay đổi, chẳng hạn quan điểm tôn giáo bền vững của con người. Chính tại quê nhà là nơi mô hình mục vụ của cậu phát triển và căn bản thần học của cậu được đào sâu. Đây là nơi mà tất cả những gì cậu học được tại Hoa Kỳ, bao gồm các kinh nghiệm sống và các đoạn kinh thánh và văn phẩm khác đều được thử nghiệm. 3 năm di chuyển qua các vùng nông thôn của Hiên Hòa giúp cậu Tiết đối mặt với những tranh chiến và nỗi đau trong đời thực. Cậu Tiết có thể hiểu lòng mộ đạo sâu sắc và những niềm tin vững chắc trong lĩnh vực tâm linh của những con người nơi quê hương cậu. Cậu tìm ra rằng câu trả lời cho sự phục hưng phụ thuộc vào Đức Thánh Linh và việc dạy lời Chúa cách rõ ràng. Đấng Christ của Kinh Thánh có thể đánh bại vua của mọi tà linh xấu xa trong những chiến thắng quyết định. Một vấn đề đang được nghiên cứu sâu hơn là nhận thức về thực tế thuộc linh của Tống Thượng Tiết được hình thành từ việc dưỡng dục trong môi trường thuộc linh ở Hiên Hòa chiếm bao nhiêu phần, hoặc là tranh chiến dai dẳng giữa khoa học và tôn giáo trong cậu Tiết nhờ nhận thức thực tế này là tới mức nào. Nhiều cơ đốc nhân Trung Hoa học ở Hoa Kỳ cùng với Tống Thượng Tiết đã bị mô hình khoa học chinh phục. Phải chăng môi trường thuộc linh mà trong đó cậu Tiết được lớn lên, tức là tín ngưỡng dân gian, đã đem lại ích lợi và cho cậu Tiết trải nghiệm trong lĩnh vực tâm linh? Chương 12. Trở về nhà. Tống Thượng Tiết rời Seattle lên tàu đi Thượng Hải vào ngày 11 tháng 10 năm 1927. Với bản tính sống nội tâm, chuyến hải trình dài vượt Thái Bình Dương đã cho cậu nhiều thời gian để ngẫm nghĩ về mục đích cuộc đời mình. Đã có nhiều thay đổi kể từ lần vượt Thái Bình Dương trước đây năm 1920. Giờ đây, cậu đã là một nhà khoa học tài năng. Tống Thượng Tiết có được điều mà hầu hết mọi người chỉ có thể ghen tị. Thế mà cảm giác mơ hồ về tương lai vây lấy cậu. Có phải việc cậu theo đuổi khoa học là một hướng đi sai không? Có phải một vụ suốt đời của cậu dứt khoát phải là nhà truyền giảng phúc âm không? Ném bằng cấp và chìa khóa vàng. Tống Thượng Tiết trải qua những đợt tranh chiến để đáp ứng lại sự kêu gọi trở thành nhà truyền đạo. Trước đó 10 tháng, vào ngày 10 tháng 2, cậu Tiết hiểu rằng mình sẽ là người mang phúc âm đến thế giới cho Đấng Christ. Tuy nhiên, cậu vật lộn với sự kêu gọi đó. Chúng ta cần hiểu bối cảnh từ đó cậu trưởng thành. Là con mục sư, cậu sống trong nghèo khó suốt thời thơ ấu. Là mục sư, cha cậu kiếm được mỗi tháng $20, ngay cả sau 40 năm chức vụ. Gia đình nghèo đến nỗi cậu phải đi chân không đến trường suốt thời trung học. Những khát vọng cá nhân và sự sung túc có thể không là điều chính yếu, nhưng cũng là một phần trong mối quan tâm của cậu. Là con trai được học cao nhất trong gia đình, cậu mang trọng trách nuôi nấng cha mẹ và cả gia đình. Cậu Tiết lập luận rằng làm một giáo sư khoa học thì tốt về mặt tài chánh hơn là làm một nhà truyền đạo nghèo. Theo nhật ký cậu viết, cậu đã mặc cả với Chúa. Cậu biện luận rằng làm giáo sư, cậu có thể dễ dàng kiếm một năm $400 và với 3/4 số lương đó có thể hỗ trợ nhiều nhà truyền đạo. Cậu vẫn có thể sống sung túc với số tiền còn lại. Vì vậy cậu tiếp tục tranh chiến ngay cả sau khi nhận được sự kêu gọi và khải tượng ngày 10 tháng 2 năm 1927. Vì lý do này mà Tống Thượng Tiết nói với Đức Chúa Trời đã đưa cậu vào nhà thương điên. Cậu vẫn ấp ủ ý nghĩ theo đuổi nghề khoa học. Cậu kể lại một khải tượng đặc biệt khác vào năm 1927. Một ngày nọ, tôi thấy khải tượng khi đang cầu nguyện. Tôi thấy một người mặc áo lễ phục tiến sĩ đang nằm trong quan tài. Đến gần hơn, tôi thấy người đó chính là tôi. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng nói, hãy dâng chính mình làm của lễ sống cho Đức Chúa Trời. Khi đó tôi hiểu, Chúa muốn tôi xem mình như chết rồi, điều mà tôi phải thú nhận không dễ dàng chút nào. Cậu ghi lại trong nhật ký, tối hôm qua, tôi nằm mơ thấy một ông lão ích kỷ đi tìm kiếm danh tiếng. Tôi thức dậy, xin Cha tha thứ những tranh chiến thiếu hiểu biết đã xâm chiếm phần lớn tâm trí của tôi trước kia. Tôi quyết định giao mọi kế hoạch của đời tôi trong tay Cha. Tiền bạc lẫn địa vị đều không thể cám dỗ tôi từ bỏ tiếng gọi mới này. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy hết những cá tính yếu đuối của mình. Xin Chúa ban cho tôi năng lực để chiến thắng mọi kẻ thù. Cha đã nhậm lời tôi, con không phải là con ngoan, nhưng con là con cùng một Cha. Khi tôi ngẫm nghĩ về giấc mơ, sự tương phản rõ rệt giữa quá khứ và hiện tại của tôi thật đáng kinh ngạc. Khi kể lại sự kiện này trong một dịp khác, Tống Thượng Tiết nói thêm, tiến sĩ Tống Thượng Tiết chết, được đặt trong quan tài. Cậu muốn nói mình phải từ bỏ tất cả những thành tích trong học thuật để phục vụ Đức Chúa Trời. Cậu nhắc lại khải tượng về chiếc quan tài trong nhiều bài giảng nhưng không giải thích ngữ cảnh. Bethlehem Heart Throbs, tờ báo xuất bản hàng năm của Hội Truyền giáo Bethlehem tại Thượng Hải, đã mô tả cách sống động cuộc tranh chiến liên tục của Tống Thượng Tiết. Có nhiều cám dỗ tấn công cậu đến từ kẻ thù của linh hồn trên đường vượt đại dương. Còn khả năng giải hóa tuyệt vời của cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu không có nhiều cơ hội làm chứng nhân cho Chúa sao? Cậu đã phải trả giá đắt bằng chính sức khỏe và sự lao lực để giành lấy các bằng cấp và học vị. Cậu sẽ làm gì với chúng bây giờ? Để đáp lại sự cám dỗ này, Tống Thượng Tiết đã chạy về phòng riêng trên tàu, lấy 6 bằng cấp và 3 chìa khóa ra phía mạn tàu, ném chúng xuống dòng Thái Bình Dương xanh rồi nói, giờ thì ma quỷ không bao giờ có thể cám dỗ ta về điều này nữa. Đó là niềm kiêu hãnh của ta. Câu chuyện Tống Thượng Tiết ném hết bằng cấp và chìa khóa vàng xuống Thái Bình Dương trở thành phần giới thiệu thường được nhà truyền giảng phúc âm nổi tiếng sử dụng nhiều năm sau. Nhưng nó không được ghi lại trong hồi ký của cậu. Và một dịp khác, chính cậu tiết thêm vào một số chi tiết khác. Cậu nói với 5.000 thính giả tại Hà Môn năm 1937 rằng, khi lên tàu, tôi thấy nhiều đồng hương của mình hút thuốc phiện và đánh bài. Tôi tình cờ nghe một người Tây Phương nhận xét, nhìn những người Hoa này xem, chẳng phải họ còn khốn khổ hơn cả chó nữa sao? Nghe như vậy, tôi chạy ngay vào phòng khóc lóc và kêu cầu Chúa, ôi Chúa ơi, xin cứu đồng bào con. Sau đó tôi cởi bộ công lê Tây Phương và mặc bộ đồ Trung Hoa vào. Rồi tôi ném chìa khóa vàng tiến sĩ. Ngay lúc đó tôi hứa nguyện cho đến chết tôi sẽ là người truyền đạo tại Trung Hoa. Và tôi sẵn sàng chết để đồng bào mình được cứu. Dễ cho rằng cậu Tiết hành động nông nổi. Tuy nhiên cậu còn giữ lại một tấm bằng tiến sĩ của Đại học Ohio State. Xem như đó là một món quà kính tặng cha mẹ cậu. Thêm một sư giáo sĩ Winfred B. Cole, người đã nhìn thấy tấm bằng được đóng khung và treo trong nhà cha mẹ cậu. Có lần tiến sĩ Tiết nói với ông, những thứ như thế là vô ích, chúng chẳng có ý nghĩa với tôi. Tiến sĩ Tiết không chỉ dứt khoát với việc hầu vị Chúa trong vai trò nhà truyền đạo, mà cậu còn nhất quyết đi theo sự hướng dẫn của Chúa phục vụ tại quê hương mình là Hiên Hòa, một miền quê lạc hậu cách xa nơi đô hội. Đó là niềm xác tín sau hoặc trong thời gian ở bệnh viện. Một sự thay đổi mạnh mẽ. Vì khi đến chủng viện Chu Nhân, lần đầu tiên cậu đã viết thư cho cha mẹ về việc sẽ làm Beyond Men's Christian Association trong các trung tâm thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải. Gia đình đoàn tụ. Từ Thượng Hải, tiến sĩ Tống Thượng Tiết đến Hiên Hòa bằng đường biển ngày 7 tháng 11 năm 1927. Điều đầu tiên cậu làm là mua một bộ quần áo và đôi giày kiểu Trung Hoa trước khi về nhà. Từ ngày đầu tiên, cậu Tiết đã cam kết dứt khoát mặc chiếc áo dài Trung Hoa khi đi giảng đạo. Điều này trở thành thương hiệu của Tống Thượng Tiết, Không ai nhìn thấy cậu trong bộ cơm lê Tây Phương lần nào nữa. Trong lúc đó, là chàng trai Hiên Hoa đầu tiên có được học vị tiến sĩ, cậu Tiết trở thành trung tâm điểm chú ý. Sáng hôm sau, cậu được mời nói chuyện trước toàn thể giáo viên và học sinh tại trường trung học cũ. Nhiều người đến nghe mong đợi nhìn thấy một vị tiến sĩ với phong cách Hoa Kỳ đã ngạc nhiên khi gặp một thanh niên trong trang phục hoàn toàn Trung Hoa. Cậu nói với thính giả của mình về bốn nguyên tắc chính mà cậu hiện áp dụng: khiêm nhường, yêu mến Chúa, sẵn sàng hy sinh và quên mình. Việc cậu trở về là một ngạc nhiên đầy vui mừng cho gia đình. Nhưng cậu để ý thấy có một chút buồn rầu nào đó trộn lẫn với niềm vui. Lời chào đầu tiên của cha cậu là: ai đây? Có phải đứa con trai bị tâm thần bây giờ trở về không? Cậu phát hiện ra rằng viện du nhân đã thông báo cho cha mẹ về tình trạng sức khỏe của mình. Thêm vào đó, thay vì mặc bộ đồ cơm lê Tây Phương phù hợp với một học giả, cậu lại trở về trong bộ áo dài Trung Hoa màu xanh mà nông dân thường mặc. Cậu nói gia đình nhìn bộ quần áo mới của cậu trong sự kinh ngạc, nghi ngờ có lẽ cậu chưa hoàn toàn bình phục. Cần lưu ý rằng khoa học tâm thần ở Tây Phương lúc bấy giờ còn trong giai đoạn trứng nước. Trong văn hóa Trung Hoa, bệnh tâm thần thậm chí còn ít được biết đến, gắn liền với sự sợ hãi và xấu hổ. Ngày thứ hai sau khi trở về, cậu Tiết giải thích cho cha lý do nhập viện thật sự của mình. Tuy nhiên, phải mất một tháng theo dõi, cha mẹ cậu mới tin rằng con trai họ thật sự khỏe mạnh. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta dễ hiểu vì sao cha mẹ cậu bối rối. Lá thư từ viện ắt hẳn đã khiến cho họ buồn và đau đớn nhiều. Ý nghĩ đứa con trai thông minh nhất của họ bị đưa vào viện tâm thần khiến cho họ đau khổ. Họ cần nhìn thấy tận mắt con trai mình hoàn toàn khỏe mạnh. Tin chắc vào sự kêu gọi của Chúa, Tống Thượng Tiết quyết định trở thành nhà truyền đạo ở Trung Hoa, thậm chí cho đến chết. Cậu đã ném những thành tích và phần thưởng về học thuật xuống Thái Bình Dương, thể hiện một quyết tâm rõ ràng. Bây giờ, tại gia đình, cậu đối diện với một thử thách khác. Tống Thượng Tiết kể lại chuyện xảy ra sau khi cậu chia sẻ với gia đình về ý định hầu vị Chúa. Cha nói với tôi, con phải kiếm tiền bằng cách làm giáo sư để lo cho mấy em. Tôi cười trả lời, thưa cha, con, một chàng Tiết tham vọng, đã chết ở Hoa Kỳ rồi. Bây giờ con, chàng Tiết hiện tại quyết định làm người giảng đạo cho Chúa vì chính Đấng Christ đang sống trong con. Mọi người đều nghĩ tôi điên. Các em tôi khóc trong thất vọng. Cha thì la tôi, rồi mẹ tôi cố gắng thuyết phục trong nước mắt. Cha con đã làm người truyền đạo hơn 30 năm nhưng chỉ dành dụm được chút ít. Còn mẹ đi giặt đồ cho người ta cả đời mẹ để lo cho gia đình. Ít ra con phải nghĩ đến hạnh phúc của mẹ. Tôi chỉ trả lời, con đã chết rồi, con phải hầu vị Chúa. Tống Thượng Tiết nghĩ cậu đã quyết định dứt khoát, nhưng cám dỗ thay đổi sự kêu gọi vẫn tái xuất hiện. Cậu nói, tôi khổ sở vì điều này và cảm thấy như thể ông Tống Thượng Tiết trong quan tài đang sống dậy. Lúc đó tôi cầu nguyện, lạy Chúa, xin để con chết, con sẽ phục vụ Ngài. Vài ngày kế tiếp, cậu Tiết nắm từng cơ hội để nói với gia đình những chuyện đã xảy ra ở New York và sự kêu gọi rao giảng phúc âm cho thế gian. Một sư Tống có bàn ra chuyện này. Ngày 18 tháng 11, tức 10 ngày sau cậu Tiết trở về nhà, cha cậu cuối cùng nổi cơn tức giận. Cậu Tiết im lặng nghe cha la rầy. Khi cơn giận của ông lắng xuống, cậu nói với ông về sự đau khổ cậu phải chịu khi ở Hoa Kỳ. Cậu Tiết nói rằng cậu không thể bỏ qua sự kêu gọi. Cậu đưa cho cha toàn bộ số tiền có được, khoảng 1,700 đô la. Đó là số tiền phải vất vả lắm mới kiếm được mà cậu để dành cho chức vụ tương lai. Chúa đã khiến cậu đưa số tiền đó cho gia đình để lo cho việc học hành của các em. Thấy sự kiên quyết của con trai, một sư Tống cuối cùng thừa nhận cậu Tiết thật sự được Chúa kêu gọi làm nhà truyền đạo. Tuy nhiên, Tống Thượng Tiết cần phải giải quyết với chính lòng mình một lần nữa. Cậu viết trong nhật ký rằng cậu thức lúc nửa đêm và không thể đi ngủ lại. Cậu đau đớn và khóc lóc, nhưng tiếng gọi đi rao giảng phúc âm cho thế giới ngày càng rõ như ban ngày. Với quyết định đáp lại tiếng gọi của Chúa, cậu tập trung vào cách Chúa Giêsu thực hiện mục tiêu trên đất. Con cáo ca hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Matthew chương 8 câu 20 trở thành một trong những phương châm sống của cậu, xuất hiện vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời cậu để khẳng định quyết tâm đi giảng đạo của Tống Thượng Tiết. ¶¶ Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia sớt muôn nơi. Quyền năng của Ngài khuất phục tôi vui nói danh Ngài, quyền uy của Ngài lớn hơn cả đại dương. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, có Ngài cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng tôn. Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối.